Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, trong tiết mục hôm nay chúng tôi dành hết thời giờ để trả lời các câu hỏi quý thính giả gửi về. Thì câu hỏi đầu tiên là trong tháng vừa qua, tôi có mướn một vài em du học sinh vào làm việc với tư cách tạm thời, tức là casual đó. Vậy tôi có cần phải đóng super cho các em hay không? Dạ, thưa anh trả lời giùm ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh thì cái phần này đó anh là cái luật lệ ở nước Úc này á là chủ nhân phải trả tiền lương cho trả cho nhân viên đó, là tức là employee, nếu mà mình trả trên 450 đồng trong một tháng, tức là trước khi trừ thuế in một tháng, tức là nó gọi là calendar month, tức là ngày 1 tới ngày 30 hoặc 31 tây đó, trong cái tháng đó nếu mà mình trả trên 450 đồng thì là mình phải đóng cái tiền super cho nhân viên mình. Hiện tại bây giờ là 9.5% của cái lương mình trả, không cần biết là người đó là full time, part time hay casual, không cần biết là họ là người công dân Úc hay là chỉ là thường trú hoặc là backpacker hoặc holiday maker, thì đó là cái mà mình phải trả cho họ đó anh. Là cái tiền đó, ngoại trừ những cái trường hợp á, là thí dụ như là những em học sinh á, mà dưới 18 tuổi mà làm việc không quá 30 tiếng thì đó là mình sẽ không phải đóng cái tiền super cho họ. Còn nếu mà trên cái đó là mình phải bắt buộc là mình phải đóng tiền super đó anh.
Dạ vâng, cái câu hỏi đó thì cho công nhân. Còn một câu hỏi kế tiếp thì nói là tôi làm chủ một cơ sở bán thức ăn, như vậy tôi có cần phải đóng tiền super cho tôi không, cho ông chủ hay không? Dạ.
Dạ thì cái đó thì cũng tùy theo trường hợp đó anh, tức là cái tùy theo cái cấu trúc mình làm, tức là mình chủ là nếu mà mình là cá nhân, mình làm chủ tức là sole trader, hoặc là mình là cái partnership tức là một cái tổ hợp, thì cái luật lệ này nó không áp dụng cho cái những cái người mà làm chủ nhân, tức là cái sole trader hoặc là partnership. Là không có bắt buộc là phải đóng khu bổng cho cá nhân mình. Nhưng nếu mà mình thấy là, tại vì thật sự á, khi mà nếu mà mình đóng vào đó là mình sẽ có thể, mình sẽ được khai khấu trừ thuế lại cái số tiền mà mình đóng vào, để mà nó giảm cái thuế của mình, thu nhập của mình, giảm cái thu nhập của mình, thì dĩ nhiên là nó sẽ giảm cái phần thuế. Do đó là tùy theo cái trường hợp của mình mà mình có thể mình đóng, chứ không có bắt buộc là phải đóng cho mình. Nhưng mà cái đó là cái quyền của mình. Mình có thể mình đóng bây giờ hoặc là tương lai, gần tới cái mùa, gần tới 30 tháng 6 mình có thể mình đóng cũng được. Nhưng mà không có bắt buộc anh. Dạ.
Dạ vâng. Cũng một câu nữa, cũng liên quan đến vấn đề đóng super, thì câu hỏi này nói như thế này. Chúng tôi làm việc cho công ty của gia đình, vậy tôi có cần phải đóng super cho chính mình hay không thưa anh?
Dạ thì nếu mà là công ty đó, không những là cái người là làm trong gia đình mà làm việc, tức là family member mà work, làm việc trong cái thương vụ của mình, sở làm ăn của mình đó, thì nếu mà đủ tiêu chuẩn, tức là làm full time, part time, casual mà trên 450 đồng thì nói tóm lại là mình phải đóng. Không những đó mà còn nếu mà mình là cũng như là một cái người chủ thật sự là community director, thì nếu mà có lãnh lương hoặc là lãnh cái tiền allowance đó, thì đó cũng là một cái lương bổng. Nếu mà mình có cái tiền đó là mình cũng phải đóng thuế super cho cá nhân chúng ta. Trong cái đó là cái luật bắt buộc là cái super guarantee đó. Thì cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó, là cái bổn phận và cái trách nhiệm của cái người chủ nhân là phải đóng tiền hưu bổng cho nhân viên, và phải đóng đúng ngày, tức là thường á là tới, thí dụ như là vừa tháng 9 vừa qua đó, là ngày 28 tới tháng 10 là mình phải bắt buộc mình phải đóng cái số tiền shipper trước cái ngày đó. Còn nếu không á là mình phải nộp cái tờ khai với sở thuế và sau đó là cái số tiền mà mình đóng đó là mình cũng sẽ không được khai khấu trừ thuế. Do đó là cái quan trọng đó là có thể, thí dụ như là mình nộp BAS trễ hoặc là mình nộp khai thuế trễ đồ đó, mình có thể mình xin gia hạn với sở thuế. Còn cái hưu bổng này thì sở thuế họ không có quyền, tức là cái luật lệ nó bắt buộc là cái ngày đó là ngày đó. Do đó là sở thuế họ cũng sẽ không có quyền để mà cho mình cái thời gian gia hạn. Thí dụ như trong cái mùa COVID này đó, thì nếu chúng ta biết là cái hồ sơ thuế hoặc là BAS rồi chúng ta nộp trễ thì sở thuế rất là nhân nhượng trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà shipper là shipper, shipper là sở thuế họ sẽ không có cái sự nhân nhượng ở trong đó, mà họ phải làm theo luật của chính phủ mà thôi. Do đó là cái phần đó là cái phần quan trọng là chúng ta phải làm. Tại vì bây giờ đó là có một cái nữa là như chúng ta biết là trong cái mùa thuế vừa qua đó là có một số người đi khai thuế nhưng mà không có cái giấy, nó gọi là cái payment summary hoặc là group certificate. Tại vì bây giờ đó là chủ nhân phải báo qua cái dạng, hầu hết là phải qua cái dạng nó gọi là single touch payroll để mà báo cáo từng người một lương bổng. Thì nếu mà trên 4 người là họ phải khai báo mỗi lần mà trả tiền. Do đó là nếu mà chưa có hoàn tất cái đó thì là sẽ không có cái không có cái giấy để mà cho khách hàng hoặc là những người làm nhân công nhân ở trong đó được đi khai thuế được. Do đó là quan trọng. Nhưng mà khi mà mình báo đó, không những là mình chỉ báo cái lương của một từng người mà thôi, mà trong đó đó là trừ thuế như thế nào và cái tiền shipper mình trả cho nhân viên của mình như thế nào, thì tức là họ sở thuế họ đã có những cái chi tiết, những cái chi tiết của mình về những cái bổn phận của cái người chủ nhân. Do đó là nếu mà họ thấy là mình không có làm tròn bổn phận đó là có thể là mình sẽ bị họ kêu yêu cầu để mà chứng minh và thanh tra, thì lúc đó thì nó cũng hơi kẹt cho mình. Do đó là cái mà shipper này nó cũng rất là quan trọng. Dạ thì xin nhắc lại là nếu mà mình có nhân viên làm việc cho mình, không cần biết là bà con, gia đình hoặc là mình làm chủ lấy, mà mình có trả lương cho chúng ta, thì nếu mà trên 450 đồng trong mỗi một tháng lịch, tức là một cái tháng calendar month, thì là chúng ta phải đóng cái tiền hưu bổng thường những cái cơ sở nhỏ thì 3 tháng một lần là chúng ta đóng vào một cái nó gọi là super stream. Tức là nó có một cái quỹ hưu bổng để mà mình có thể mình đăng ký để mà tiền nó vào thẳng trong đó, trả cho tất cả những cái nhân viên của chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Chuyển sang một đề tài khác với câu hỏi sau đây. Tôi mới sang Úc được vài tháng và dự định mở một cơ sở kinh doanh. Vậy đối với bổn phận thuế thì tôi phải làm gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái như có nhiều lần chúng tôi cũng có trình bày đó, là ở nước Úc này cái cấu trúc kinh doanh đó nó cũng rất là quan trọng, là tại vì cái thuế nó đánh nó cũng khác nhau đó. Thí dụ như là nếu mà cái mình kinh doanh qua cái dạng là cá nhân, tức là sole trader, hoặc là một cái tổ hợp là partnership đó, thì cái thu nhập đó là sẽ đi thẳng vào cho, thí dụ cá nhân thì là cái người cá nhân đó chỉ cần dùng cái số hồ sơ thuế cá nhân và đăng ký cái ABN thì là có thể là mình hoạt động, mình đã có trách nhiệm về thuế. Và nếu mình mướn người thì mình phải đăng ký cái PAYG, tức là Pay As You Go Withholding, để mà mình có nhận người đâu. Đó là những cái mà cho cá nhân hoặc là một cái tổ hợp. Thì cái tổ hợp là một cái partnership đó, là đó là hai người hoặc là ba người là cùng nhau lại để mà đứng ra làm. Thì đó là trong cái cấu trúc của cái partnership. Thì cái này nó cũng không có khó khăn, là tức là mình không thành lập một cái cấu trúc khác, nhưng mà mình chỉ có một cái hợp đồng giữa những người làm việc với nhau và bắt đầu cái là mình có thể mình kinh doanh thôi. Còn cái thứ ba đó là cái về mà công ty, là một cái company đó, thì như chúng ta thường nghe nói là có cái ACN, tức là cái Australian cái company number đó, là cái ACN là company. Công ty á là nó khác với hai cái cấu trúc khác, tại vì công ty là một cái cấu trúc độc lập với cái người điều hành của nó. Thì mình có thể là một cái người director, tức là giám đốc của công ty, hoặc là mình một cái chủ, tức là shareholder của cái công ty đó. Nhưng mà hai cái nó khác nhau, tức là công ty, cái thu nhập là của công ty. Chừng nào mà công ty có lời và tiền đó bắt đầu chia lời cho chúng ta thì tới lúc đó, tới cái cho cổ đông thì tới lúc đó mới là tiền của mình. Còn không, đó là cái đó là của công ty và công ty tự phải đóng thuế ở. là cái mức thuế hiện hành bây giờ cho giao dịch đồ, cho những cái kinh doanh đồ đó là thường là khoảng 27% là cái mức thuế là nó flat rate, tức là cái mức thuế là nó bằng như vậy. Còn nếu mà cái cá nhân hoặc là cấu trúc cái tổ hợp đó, thì là cái số tiền mà lời đó là mình phải chia ra cho những cái người đó mỗi năm, và tự cái người đó đóng thuế. Thì nếu mà kinh doanh đó, cá thể tức là cá nhân một người đó thì là phải cộng chung với những cái lợi tức khác để mà đóng thuế, và nó có cái mức thang càng cao thì là mình đóng thuế càng nhiều, còn càng thấp thì đó là mình đóng thuế thấp, chứ không phải như công ty là nó dựa theo một cái flat rate, tức là một cái thuế mà nó bằng nhau, không cần biết mỗi đồng lời là mình phải đóng thuế như vậy. Và còn một cái cấu trúc nữa nó gọi là trust, tức là một cái quỹ ủy thác, tức là cái này thường là một cái quỹ ủy thác của gia đình, mình có thể dùng cái quỹ ủy thác này để mà kinh doanh, và khi mà mình có tạo ra cái thu nhập ở trong đó thì mình có thể mình chia cho những cái người phần tử trong gia đình của mình, và tùy theo cái mỗi năm mình có thể mình uyển chuyển cái sự mà chia tiền đó, coi tùy theo mỗi cái trường hợp là mỗi cái trong gia đình đó, trong gia đình mình người nào mà có mức lợi tức thấp hoặc là mình muốn chia thêm vân vân, thì đó tại vì khi mà mình chia ra như vậy thì mỗi người mà được cái phần hưởng đó sẽ tự khai thuế lấy, chứ cái trust sẽ không phải đóng thuế, tại vì cái trust là nó cũng như là một cái sự giao thiệp giữa hợp đồng giữa trong gia đình vậy thôi, tức là cái family đưa ra để mà chia nhau trong gia đình vậy. Do đó là cái tiền mà nếu mà mình giữ lại trong cái trust là mình sẽ bị đóng thuế rất là nặng. Do đó là thường là mình phải chia nó ra cho những người trong gia đình, mà những người nào mà có thu nhập thấp thì mình chia thì nó lợi thế cho mình hơn. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác là tôi làm việc trong công ty và thường đi công tác xa. Mỗi khi đi thì công ty có cho tôi một số tiền công tác phí. Vậy tôi có phải khai thuế số tiền này không? Và có cần giữ giấy tờ để khai thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì những cái phần mà cái allowance là cái đó là những cái mà công tác phí đồ này nọ, thì tùy theo mỗi cái một cái công ty họ có thể họ dùng những cái phương cách để mà tính ra cho chúng ta. Có một số thì đó là khi mà mình đi ví dụ như overnight thì họ có thể họ dùng cái mức mà định của chính phủ họ sẽ thấy họ đưa ra cho các cái công chức đồ này nọ đó anh, khi mà đi đó thì là họ cho là ví dụ như là khách sạn là bao nhiêu tiền và cái ăn uống đồ mấy cái trường hợp đó thì đó là họ sẽ cộng lại trong đó, thì họ có thể họ cho mình cái số tiền đó mà họ không báo cáo, tức là không có để trong cái thu nhập của chúng ta, thì tới lúc đó thì là mình sẽ không cần phải khai cái số tiền đó, tại vì họ có thể là họ trả cho chúng ta, trả những cái chi phí đó cho chúng ta, hay là họ đưa tiền đó rồi bắt đầu là mình xài. Nếu mà họ không có bỏ vào trong cái thu nhập cộng như thu nhập của chúng ta thì là chúng ta sẽ không phải khai thuế, và tức là mình không cần giữ giấy tờ để mà mình chứng minh cho những cái chi phí đó, tại vì họ cho dựa theo cái mức mà sở thuế chấp nhận được thì đó là ok. Còn nếu mà những cái trường hợp mà thường á là họ sẽ bỏ vô trong cái lương của chúng ta như là một cái nó gọi là allowance, thì cái phần đó có thể đó là mình vẫn phải đóng thuế trên cái thu nhập đó, nó cũng như là một cái allowance vậy. Dạ.
Nhưng mà có phải giữ sổ sách không thưa anh?
Nếu mà trong cái đó nó gọi là allowance đó, là mình phải giữ sổ sách, tại vì những cái chi phí mình xài thì đó là mình phải chứng minh được là những cái chi phí đó là mình xài cho cái công việc liên quan tới cái việc mà di chuyển của chúng ta, thì mà để mà chúng ta khai thuế lại.
Dạ vâng. Một câu hỏi chót là nhà tôi có dư một khoảng đất ở đằng sau. Tôi dự định chia đất ra và cho con tôi xây nhà. Vậy tôi có phải đóng thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này cũng khá thông dụng đó anh, trong cái trong cộng đồng chúng ta. Và thật sự là cái phần này, cái thứ nhất là nếu mà cái nhà đó mà nhà chúng ta ở trong đó và bây giờ mình cắt ra một phần mình chia đó, là tức là mình sắp divide nó ra, thì đó là có thể là cái thuế nó khi mà mình sắp divide và mình bán cái miếng đất đó thì đó là có thể là mình sẽ bị cái thuế capital gain. Còn nếu mà mình giả sử một cái nhà mà mình cho hết thì đó là cái đó, tức là họ cho phép mình là cái nhà mà mình ở trên đó thì có miếng đất nữa, thì đó là mình sẽ có thể là mình sẽ không phải đóng thuế, tại vì đó là cái nhà mà sole principal residence, tức là cái nhà của chúng ta. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã subdivide ra thì tức là mình làm chủ một miếng đất, và khi đó mình bán miếng đất đó đi thì có thể là cái thuế nó sẽ phải tính vào cái capital gains anh. Cái phần này đó là chúng ta phải cẩn thận và nên gặp kế toán, gặp cố vấn để mà chỉ dẫn cho chúng ta đi theo đường cho nó chính xác. Tại vì có thể là mình sẽ bị cái thuế nó nặng mà nó oan uổng như vậy. Do đó đó là có những cái phương thức mà mình có thể mình phải nghĩ tới trước khi mà mình quyết định cái phần này. Dạ.
Vâng, thưa anh nói là cái thuế mà đóng đó tức là capital gain tax, thì đây là loại có thể bị đóng, nhưng mà còn có loại thuế nào khác phải đóng nữa không anh?
Dạ, thì cái capital gain tax anh, họ nói là một cái loại thuế, nhưng mà cái thuế đó không phải là đánh thuế trên cái số tiền gì, mà họ chỉ nếu mà cái khoản mà lời của chúng ta, mà nếu mà cái khoản lời đó mà chúng ta phải đóng thuế đó, thì tức là bị thuế capital gains đó, tức là cái số tiền đó mình phải cộng vô cái thu nhập của chúng ta để mà chúng ta khai thuế, chứ không phải là một cái thuế riêng biệt, mà nó chỉ là coi là mình có phải những cái khoản tiền lời này có bị đóng thuế hay không. Thì đó là có một cái thân chủ hỏi mình đó là bây giờ nếu mà mình chia ra cái nhà thì đó là mình cho con mình, và miếng đất mình xây lên mình ở thì có bị đóng thuế hay không. Thì đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới, tại vì nếu mà mình cho cái nhà, tại cái nhà mình đã ở trên đó và bây giờ mình cho đi thì cái nhà đó sẽ không bị đóng thuế capital gain tax. Tức là nó có những cái trường hợp mà có thể xảy ra, thì do đó là cái mà chúng tôi khuyên quý vị đó là nên gặp cố vấn để mà hỏi trước khi mà quyết định những cái trường hợp như vậy. Thì cái quan trọng không những là cái thuế, về cái thuế capital gain tax là một chuyện, mà còn cái land tax, stamp duty khi mà mình sang nhượng là cái số tiền cũng lớn, và chúng ta cũng phải suy nghĩ tới. Đó là những cái mà chúng ta phải nghĩ tới trước khi mà mình đi đến quyết định là có chia ra như thế nào, hoặc là sau này mình làm will, hoặc là như thế nào để mà cho con mình được. Dạ, đó là những cái mà chúng ta nên thảo luận trước khi mà chúng ta làm, tiến hành. Tại vì khi mà tiến hành rồi thì có thể là nó cũng hơi trễ muộn đó. Dạ.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Bách, và một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ trả lời trong những cái chương trình tới. Dạ, xin kính chào anh Bách và kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.